Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Đứng lúc biên sổ trao bài, Tần Trung cười nói, cả hai phủ đều dùng một thứ bài, lỡ có người làm bài giả đi lĩnh tiền thì làm thế nào? Phượng Thư nói, cứ như cháu nói, thì ra không còn phép vua nữa à? Bảo Ngọc hỏi, sao bên nhà ta không có ai đến đây lĩnh bài để lấy đồ vật? Phượng Thư nói, khi họ đến thì chú hãy còn trong giấc chiêm bao kia. Tôi hỏi chú, bao giờ chú mới bắt đầu học tối? Chỉ trông mong học ngay từ bây giờ, nhưng họ chưa thu xếp xong buồng học, nên đành phải chịu vậy. Chú cứ nói với chị là xong ngay, chị cũng chẳng làm gì được, khi nào họ có làm thì mới xong. Họ dù có làm cũng cần phải cấp các thứ, ta không cấp đối bài thì cũng khó mà làm được. Bảo Ngọc nghe nói, xoắn lấy ngay Phượng Thư đòi cho đối bài ngay tức khắc. Chị ơi, phát ngay bài cho họ đi sắm sửa các thứ đi. Ta mệt rồi, đau sừ cả người, chịu sao được cái lối quấy rầy của chú. Cứ yên tâm, hôm nay họ đã lĩnh giấy dán rồi. Họ cần thứ gì thì đến lĩnh, còn chờ gọi à? Sao chú ngốc thế? Bảo Ngọc không tin, Phượng Thư gọi Thái Minh đem sổ cho xem. Bỗng có người vào trình. Chiêu Nhi ở Tô Châu đã về. Phượng Thư bảo gọi ngay vào. Chiêu Nhi quỳ xuống vái chào. Phượng Thư hỏi về làm gì. Chiêu Nhi nói, cậu con bảo về, cụ Lâm đã mất hôm mồng 3 tháng 9. Cậu con đưa cô Lâm và linh cữu cụ Lâm về Tô Châu, độ cuối năm nay mới về ạ. Cậu sai con về báo tin, hỏi thăm sức khỏe cụ, nhờ chỉ thị của cụ và xem các mợ ở nhà có mạnh khỏe cả không. Cậu con lại dặn lấy 5 bộ áo da mang đi ạ. Thế mày đã dặn mọi người chưa? Dạ, gặp cả rồi ạ. Nói xong vội vàng đi ra. Phượng Thư nói với Bảo Ngọc, cô Lâm có thể ở lâu được với chúng ta. Bảo Ngọc nói, khổ quá, không biết mấy hôm nay em nó thường khóc đến thế nào. Nói xong cau mày thở dài. Phượng Thư thấy Chiêu Nhi về, trước mặt mọi người không kịp hỏi kỹ về Giản Liễn, nhưng nóng lòng sốt ruột chỉ muốn về ngay. Vì công việc chưa xong nên đành phải chịu. Chiều về Phượng Thư gọi ngay Chiêu Nhi đến hỏi kỹ, xem trên đường Giản Liễn có được bình an không. Suốt đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi sửa soạn áo da, lại nghĩ xem chồng ở ngoài cần những thứ gì, gói cả một gói trao cho Chiêu Nhi. Phượng Thư lại dặn dò Chiêu Nhi, phải hết sức hầu hạ cậu, đừng để cho cậu giận. Phải luôn luôn khuyên cậu ít rượu, không được đưa cậu đi lại với bọn con gái bậy bạ. Tao mà biết được, về đây tao sẽ đánh mày gãy chân đấy. Chiêu Nhi cười, vâng lời đi ra. Phượng Thư mãi canh tư mới đi ngủ, trời sáng lúc nào không biết, vội vàng dậy rửa mặt chải đầu rồi đi sang Phủ Ninh. Giả Chân thấy sắp đến ngày phát dẫn, liền lên xe mang theo người coi ti âm dương đến chùa Thiết Hạ xem xét chỗ quản linh cữu. Lại dặn dò kỹ lưỡng nhà sư sắc không sửa soạn đồ lễ chuẩn bị mời các vị danh tăng đến làm lễ tiếp linh. Giả Chân không nghĩ gì đến ăn uống vì gần tối không tiện về nhà phải ngủ lại đến một đêm. Sáng sớm hôm sau vội vàng trở về lo liệu việc cất đám. Một mặt sai người đến chùa Thiết Hạm sửa sang gấp chỗ để linh cữu, chỗ bếp núc và một số người rước linh. Ngày phát dẫn sắp đến, Phượng Thư phân phái người đi lo liệu các việc, mặt khác sai người phủ vinh sắp sửa xe kiệu theo vương phu nhân đi đưa đám và thu xếp chỗ mình nghỉ. Lúc này lại dồn dập nhiều việc như tang bà Thiện Quốc Công, hình phu nhân vương phu nhân phải đến viếng và đi đưa đám, sinh nhật bà Tây An Quận Phi phải đưa lễ mừng, lại có anh ruột là Phương Nhân và Gia Quyến về Nam phải viết thư và sắm sửa các thứ mang về nhà, lại thêm Ninh Xuân ốm, ngày nào cũng phải mời thầy xem bệnh, đốt thuốc. Phượng Thư bận quá, đứng ngồi không yên, còn nghĩ gì đến ăn uống. Khi sang Phủ Ninh thì người Phủ Vinh đi theo, khi về Phủ Vinh thì người Phủ Ninh tới tìm. Thấy vậy, Phượng Thư càng hăm hở, không hề thoái thác việc gì, lỡ để người ngoài chê trách. Vì vậy, ngày đêm bận rộn tính toán công việc đâu vào đấy, nên trong họ trên dưới ai cũng khen. Chiều hôm trước ngày đưa đám, họ hàng bạn hữu cùng các ban nhạc đến đầy nhà. Vô Thị vẫn ốm nằm trong buồng, một mình Phượng Thư đảm đang hết mọi việc. Trong họ tuy có nhiều chị em sâu, nhưng người thì ăn nói vụng về, người thì đi đứng hấp tấp hoặc e lệ với bọn quyền quý nên không quen tiếp khách. Riêng có Phượng Thư là người cử chỉ khoan thai, ăn nói khoát đạt, tỏ vẻ cao quý, rộng rãi nên chẳng coi ai vào đâu, tha hồ phung phí, sai phái muốn làm gì thì làm. Suốt đêm hôm ấy đèn đuốc sáng trưng, kẻ đưa người đón nhộn nhịp trong đường, chẳng cần phải nói. Sáng hôm sau được giờ tốt, một bọn 64 người mặc áo xanh rước linh, mặt trước minh tinh viết một dòng chữ lớn: Linh cữu của nghi nhân họ Tần, quan hàm ngự tiền vệ Long Cẩm Bí đạo tử cấm, phòng hộ nội đình là cháu châu trưởng họ Giả, cáo phong nhất đẳng Ninh Quốc Công, thiên triệu hồng phúc triệu năm. Bao nhiêu đồ chất sự và trần thiết đều là một loạt mới, trông choáng cả mắt. Bảo Châu theo lễ con gái chưa lấy chồng, chịu tang dẫn linh cữu, khóc lóc rất thảm thiết. Quan khách đến đưa đám có tập tước bá nhất đẳng Ngưu Kế Tông là cháu Trần Quốc Công Ngưu Thanh, tập tước tử nhất đẳng Liễu Phương là cháu Lý Quốc Công Liễu Bưu, tập tước tam phẩm Uy Chấn Tướng Quân Trần Thụy Văn là cháu Tề Quốc Công Trần Phật, tập tước tam phẩm Uy Viễn Tướng Quân Mã Thượng là cháu Trị Quốc Công Mã Khôi, tập tước nhất đẳng Tử Hầu Hiếu Khang là cháu Tu Quốc Công Hầu Hiếu Minh. Vì có bà Thiện Quốc Công chết, cháu là Thạch Quang Châu không đến được. Bây giờ người ta gọi 6 nhà này cùng 2 nhà Ninh Vinh là Bát Công. Ngoài ra còn có cháu Nam An Quận Vương, cháu Tây Ninh Quận Vương, Trung Tĩnh Hầu Sử Đĩnh, tập tước nhị đẳng Nam là Tưởng Tử Ninh, cháu Bình Nguyên Hầu, tập tước nhị đẳng Nam kiêm chức kinh doanh du kích là Tạ Côn, cháu Định Thành Hầu, tập tước nhị đẳng Nam là Thích Kiến Huy, cháu Tương Dương Hầu, ngũ thành binh mã tuy là Cửu Lương, cháu Cảnh Điền Hầu, lại còn các vương tôn công tử như Hàn Kỳ là con Cẩm Hương Bá, Phùng Tử Anh là con Thần Vũ Tướng Quân, Trần Phá Tuấn và Vệ Nhược Lan, không kể xếp được. Khách đàn bà có độ 10 kiệu lớn, 3-40 kiệu nhỏ, cùng với kiệu xe trong nhà hơn 100 cỗ. Trước mặt có bày các thứ lộ bộ chất sự đi nối nhau một dãy dài đến 3-4 dặm đường. Bên đường có những trạm kết hoa cao ngất, bày cỗ bàn tấu âm nhạc. Đó là trạm tế giữa đường của các nhà. Trạm thứ nhất là của Đông Bình Quận Vương, trạm thứ hai là của Nam An Quận Vương, trạm thứ ba là của Tây Ninh Quận Vương, trạm thứ tư là của Bắc Vĩnh Quận Vương. Trong bốn vị vương này, khi trước chỉ có Bắc Vĩnh Vương Công cao nhất nên con cháu vẫn được tập tước. Hiện nay Bắc Vĩnh Vương là Thủy Xung, chưa đầy 20 tuổi, tuấn tú khác thường, tính tình nhũn nhặn. Được tin vợ cháu đích tôn Phụ Ninh chết, nghĩ đến tình ngày trước ông cha hai nhà chơi thân với nhau, Bắc Vĩnh Vương không nghĩ mình là tước vương, hôm trước đã đến nhà hỏi thăm làm lễ điếu tang, nay lại sửa lễ tế giữa đường, sai các thuộc hạ túc trực ở đấy. Canh năm vào chầu xong, Bắc Vĩnh Vương mặc đồ trắng ngồi kiệu, đánh thiên trương lọng, đến trước trạm đỗ xuống. Các quan đứng hầu hai bên không cho quân dân qua lại. Một chốc, đám ma Phủ Ninh như ngọn núi bạc trắng xóa trên mặt đất, rầm rầm rộ rộ từ phương Bắc đến. Thấy trạm tế, người giữ việc của Phủ Ninh quay lại báo. Giả Chân chuyển ngay những người cầm chấp sự đằng trước đứng lại, rồi cùng Giả Xá, Giả Chính vội vàng theo quốc lễ đến yết kiến. Bác Tĩnh Vương ngồi trong kiệu, nghiêng mình mỉm cười đáp lễ. Trong khi trò chuyện, bác Tĩnh Vương vẫn dùng tiếng xưng hô như bạn bè thân mật, không có ý gì tỏ vẻ cao quý cả. Giả Chân nói, con dâu kẻ hèn hạ này mất, phiền Đức Vương hạ cố nhiều lần, bọn chúng tôi đều dám nhận. Bác Tĩnh Vương cười nói, chúng ta là chỗ bạn thân đời đời với nhau, sao lại nói thế? Rồi quay lại bảo trưởng phủ quan, thay mình chủ tế, bọn Giả Xá đứng cạnh đáp lễ rồi thân đến tạ ơn. Bác Tĩnh Vương tỏ ý rất khiêm tốn, nhân hỏi Giả Chính. Có cậu con ngài khi mới sinh Ngậm Ngọc, tôi muốn xem mặt đã lâu, đều bị việc trở ngại, hôm nay chắc cậu ấy có ở đây, sao không mời lại? Giả Chính vội lui ra gọi Bảo Ngọc thay áo rồi dẫn lại yết kiến. Bảo Ngọc xưa nay nghe tiếng Bắc Tĩnh Vương là người hiển đức, tài mạo khác thường, phong lưu phóng khoáng, không câu nệ lối quyền quý, vẫn muốn được gặp, nhưng vì cha ngăn giữ, không được như ý. Này thấy gọi rất là vui mừng, vội chạy lại liếc nhìn, thấy Bắc Tĩnh Vương nghiêm trang phong nhã, đương ngồi trong kiệu.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.